Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh podcast của Người Đánh Thức Tình Yêu. Tôi tin sự gặp gỡ này là một nhân duyên giữa tôi với quý bạn. Vì vậy, xin được gửi trao những hạt giống tốt lành và yêu thương đến quý bạn qua những lời tâm tình và chia sẻ của tôi dưới đây. Và ngày hôm nay, với chủ đề Đôi Ta Hiểu Nhau hay Đôi Ta Ảo Tưởng Về Nhau, tôi hy vọng mình sẽ gợi ra được một góc nhìn để giúp bạn chạm được sâu hơn những kết nối bên trong của chính bạn. Xin mời quý bạn lắng nghe. Đôi ta hiểu nhau hay đôi ta ảo tưởng về nhau? Chúng ta luôn có một sự kết nối nào đó với bất cứ một ai mà ta gặp gỡ trong đời, dẫu đó là mối quan hệ sâu đậm hay chỉ là thoáng qua. Mọi kết nối đó dường như đã có từ trước cả khoảnh khắc mà chúng ta chạm mặt nhau trong đời. Thế nên, có những người từ cái nhìn đầu tiên thôi mà đã cảm mến và thân thuộc như thế, đã quen biết nhau từ lâu rồi. Bước vào hôn nhân, chúng ta lại càng có cơ sở để tin rằng chúng ta thuộc về nhau, chúng ta là định mệnh của nhau. Từ đó, chúng ta mặc định mình thấu hiểu nhau, thậm chí là thần giao cách cảm với nhau. Chỉ cần qua ánh mắt, ta biết cô ấy đang giận dỗi. Chỉ cần qua tiếng thở, ta biết anh ấy đang lo lắng bất an. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy chọn màu áo, màu son môi hay một mùi nước hoa, ta biết hôm nay cô ấy đang mang tâm trạng gì. Rồi có những việc khi ta muốn làm, ta cũng chẳng tham khảo ý kiến vợ hay chồng mình. Ta tự đưa ra quyết định vì nghĩ mình đã đi guốc trong bụng nửa kia rồi. Cũng có những việc ta muốn làm cho nửa kia, ta tự tin mình hiểu rõ sở thích và mong muốn của chàng hay của nàng rồi, nên ta cũng tự ý lựa chọn. Và nguy hiểm hơn là đôi lúc ta tổn thương, ta đau khổ, ta quằn quại và rên xiết, nhưng ta cũng chẳng hở miệng hé môi với vợ hay chồng mình, bởi ta mặc định là người kia phải hiểu ta chứ. Và khi người kia cứ vô tư và dửng dưng, ta lại đau lòng rồi trách móc. Hay thậm chí khi người kia đang rất bình thường, ta lại suy diễn hão huyền rằng họ đang đau khổ và cần ta giúp đỡ. Đúng là có những cặp vợ chồng, họ có sự kết nối sâu sắc và họ thấu hiểu nhau đến từng ánh mắt, từng hơi thở, từng cái chạm. Sự kết nối ấy đi từ trái tim đến trái tim và không cần phải dùng đến ngôn ngữ. Nhưng chúng ta quên rằng để đạt được điều đó, họ đã có một quá trình tương tác và truyền thông rất sâu trước đó. Khi chưa có nền tảng này mà nghĩ rằng mình có thể hiểu được người khác thì chắc chắn đó là ảo tưởng. Và cho dù chúng ta có thần giao cách cảm gì đi nữa, tôi cũng muốn nói cho bạn một điều rằng cái gì chưa xảy ra, chưa diễn ra trong thực tế thì nó vẫn chỉ là ảo ảnh mà thôi. Vì vậy, vai trò của truyền thông và tương tác với nhau là rất quan trọng. Sự thật chỉ có một và sự thật chỉ đến khi nó xảy ra. Chính khi chúng ta bắt tay vào hành động, truyền thông rõ ràng với nhau, tương tác cởi mở với nhau, thì chúng ta mới thực sự cùng nhau bước vào trải nghiệm. Khi ấy, những suy nghĩ, những hiểu biết, những cảm xúc trong chúng ta mới được dịp diễn tả ra bên ngoài. Và đó chính là cách để chúng ta thấu hiểu và trải nghiệm về nhau trong thực tế, chứ không phải trong cách ta tự suy diễn. Hơn thế nữa, thông qua truyền thông và tương tác, mỗi chúng ta còn có cơ hội để hiểu hơn về chính mình. Trải nghiệm thật là điều rất quan trọng. Đâu đó tôi nghe nhiều người nói không sợ chết nữa, không sợ ly hôn nữa, không sợ đau khổ nữa. Nhưng đó chỉ là những gì chúng ta tưởng chúng ta cảm, chúng ta nghĩ. Trong thiền định hay thôi miên, chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh mình ly hôn trong bình an, hay trong giấc mơ chúng ta trải qua cái chết một cách nhẹ nhàng. Nhưng chúng ta cần biết rằng khi rơi vào đau khổ, lúc kề cận cái chết hay khoảnh khắc cuộc ly hôn diễn ra, lúc đó mọi thứ rất khác với suy nghĩ hay tưởng tượng của mình trước đó. Lúc đó mình cũng khác, vợ chồng mình cũng khác, môi trường xung quanh cũng khác, và cả những điều tác động đến mình cũng hoàn toàn xa lạ với những gì mình từng tưởng tượng. Khi thực tế xảy ra, từng tế bào của bạn đau đến kiệt quệ, từng nhịp tim của bạn nhức nhối đến cùng cực, tâm trí và ý nghĩ đặc quạnh một bóng đèn. Trong sự quằn quại đó, bạn còn bị tác động bởi năng lượng của người vợ, của người chồng, của con cái, của bố mẹ đôi bên, của hàng xóm, của đồng nghiệp, của bạn bè, của tôn giáo, của pháp luật, của xã hội, vân vân. Và tôi chắc rằng có mơ bạn cũng không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nên bạn chỉ có thể trải nghiệm sự thật khi mọi thứ diễn ra bên ngoài, chứ không phải trong tâm trí. Vì vậy mà môi trường xung quanh và sự tương tác giữa vợ chồng rất quan trọng. Nửa kia chính là huấn luyện viên, là người giúp khơi gợi những hạt giống âm thầm bên trong mình. Vậy nên khi chúng ta muốn học được bài học trọn vẹn ở trong mình, hay muốn thật sự thấu hiểu chính mình, đồng thời hiểu nửa kia trọn vẹn, thì truyền thông và tương tác với nhau là điều bắt buộc, chứ không phải ngồi thiền hay áp dụng một lý thuyết nào đó về nam nữ. Đó chỉ là tâm tưởng. Vì vậy, hãy mở lòng để truyền thông với nhau, từ đó sự kết nối sâu sắc hơn sẽ xuất hiện. Khi chúng ta có sự kết nối mạnh mẽ rồi, thì dù thời lượng truyền thông có giảm đi nữa, thì độ thấu hiểu nhau vẫn sâu sắc, vì nó đã đi qua một chặng đường dài đủ để chúng ta dần dần trở thành một phần trong nhau. Và điểm đích mà chúng ta cần đi tới đó là tiến đến hợp nhất. Khi ấy ta mới thực sự không còn cần đến truyền thông nữa. Nguyễn Đức Quỳnh, Người đánh thức tình yêu. Quý thính giả đang nghe trên kênh podcast của Người đánh thức tình yêu, dẫu ngay lúc này đây bạn tuôn chảy trong bình an hay rớt rơi vào nỗi muộn phiền, bạn cảm thấy thư giãn hay căng thẳng lắng lo, bạn thấy mình đang sống trong yêu thương hay cảm thấy cô đơn trống trải, bạn hân hoan trong ánh sáng hay bạn đắm chìm trong bóng tối, thì đừng bao giờ quên rằng bạn chính là ánh sáng, bạn chính là tình yêu. Nếu có lạc bước khỏi chính mình, hãy biết rằng bạn luôn có thể quay lại ngay ở đây và bây giờ. Và nếu bạn thấy mình có những trải nghiệm cộng hưởng với chủ đề này, hãy để lại những chia sẻ của bạn dưới đây. Cảm ơn quý bạn đã lắng nghe và tương tác. Xin gửi đến quý bạn muôn vàn phúc lành và tình yêu. Xin chào và hẹn gặp lại.